Khí trùng tinh hà, chương 798, 10 năm thay đổi, góc truyện audio.com, thời gian như mũi tên, trong nháy mắt lại 5 năm nữa đã trôi qua. Tần Vô Song bị vây hãm trong thần khí mê cung tầng thứ nhất này đã 10 năm. Trong 10 năm này, Tần Vô Song từ ngoài 20 tuổi đã bước vào nhi lập chi niên, lại từ nhi lập chi niên bước vào tuổi ngoài 30. 10 năm quang âm đối với tu luyện giả mà nói chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng 10 năm qua đối với Tần Vô Song mà nói quả thực là thu hoạch rất lớn. Vô Song ngày hôm nay, không chỉ tiến nhập vào hóa thần đạo còn vượt qua 2 kiếp, cách yêu cầu thấp nhất là hóa thần đạo 3 kiếp cũng chỉ còn cách một bước chân. Tuy nhiên, Tần Vô Song cũng không nóng vội cầu thành. Hắn biết 3 kiếp cũng là một bước ngoặt nho nhỏ. Hóa thần đạo cường giả, vượt qua 3 kiếp ở rất nhiều tông môn tuyệt đối là đệ nhất cường giả. Trong cả Hiên Viên Khâu, người vượt qua hóa thần đạo 3 kiếp cũng không quá 30 người. Trừ Đồ Đằng tộc, mấy người còn lại đều ở 8 môn Thiên Đế Sơn. Thời gian 10 năm, có thể từ ngưng thần đạo 3 kiếp đến hóa thần đạo 3 kiếp, sự tiến bộ của Tần Vô Song có thể nói nhanh hơn người khác rất nhiều. Bình thường thì cho dù có thiên phú xuất chúng, quá trình này không mất vài chục năm thì không thể được. Còn Tần Vô Song thông qua thần quang tẩy lễ, sau khi tiến nhập thần đạo, ưu thế của thần quang tẩy lễ càng rõ rệt. Trong thời gian 10 năm Tần Vô Song bế quan tu luyện, ngoại giới đã phát sinh những thay đổi nghiêng trời lở đất. Kim ô thú kia hoành hành ở vô tận Đông Hải, phá hủy rất nhiều tông môn. Nếu không phải nhất phẩm Long Cung có trận pháp Long tộc từ thời Thái Cổ truyền lại, chỉ e cũng bị kim ô thú kia giày vò một phen. Kim Quang Long Vương cùng kim ô thú trước sau đại chiến 3 lần, lần đầu tiên là ở Phù Thang Lâm Thang Cốc, khi đó Tần Vô Song vẫn còn có mặt, kim ô thú thua kém một chút, thất bại bỏ chạy. Lần thứ 2 phát sinh 4 năm sau đó, kim ô thú đội mây trở lại tái xuất trên đời. Kim Quang Long Vương xuất quân tiêu diệt hai bên kỳ phùng địch thủ, đại chiến 7 ngày 7 đêm, song song rút lui. Lần thứ 3 phát sinh 8 năm sau, Kim Quang Long Vương một lần nữa giao thủ cùng kim ô thú, bị kim ô thú đánh bại. Mà khi đánh bại Kim Quang Long Vương, tu vi của kim ô thú đã vươn tới đỉnh cao của chân thần đạo, dựa vào thần thông thái cổ, hơi hơn một chút, đánh bại Kim Quang Long Vương. Chỉ bị thương nhẹ mà đã đánh cho Kim Quang Long Vương bị trọng thương. Kim Quang Long Vương bị kim ô thú đánh bại, tin này đã làm chấn động cả Đại Lục Thiên Huyền. Cường giả Đại Lục Thiên Huyền các phương đều vô cùng khiếp sợ. Lúc này mới ý thức được chuyện kim ô thú không phải do tổ long tộc bày đặt mà là sự thật. Hơn nữa tu vi và tốc độ tiến hóa của kim ô thú cũng làm cho các đại đồ đằng cường giả trở nên cảnh giác. Vì vậy, năm đại đồ đằng cường giả, dưới sự kêu gọi của Kim Quang Long Vương, cùng nhau kéo đến vô tận Đông Hải, đối với kim ô thú tiến hành bao vây tiễu trừ. 2 năm đã trôi qua, năm đại đồ đằng cao thủ thêm cả Kim Quang Long Vương lành thương tái xuất, 6 đại cao thủ vẫn không thể vây khốn được kim ô thú. Trong chiến đấu không ngừng, kim ô thú kia âm thầm có dấu hiệu phá vỡ quy tắc của Đại Lục Thiên Huyền, khí trùng tinh hà. Chỉ là quy tắc của Đại Lục Thiên Huyền, trước sau trói buộc đột phá cuối cùng của kim ô thú, đã 2 năm qua kim ô thú vẫn không thể phá vỡ cửa ải cuối cùng. Mặc dù vậy, thần thông thái cổ của kim ô thú không. Góc truyện audio.com, ngừng khôi phục không ngừng thuần thục, lực chiến đấu cũng không ngừng tăng lên. Tuy 6 đại đồ đằng cao thủ ai ai cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh, liên kết lại với nhau, quả thực có thể làm kim ô thú vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không đủ để tiêu diệt kim ô thú. Bởi vì tốc độ và thân pháp của kim ô thú quả thật quá nghịch thiên. Mạnh như đồ đằng cường giả chí tôn, 6 người liên hợp vẫn không thể so đấu tốc độ cùng kim ô thú. Kim ô thú hơn một chiêu thắng cả trận, dùng tốc độ gắt gao áp chế 6 đại đồ đằng cường giả chí tôn, bao lần gặp hiểm nguy đều bị nó dùng tốc độ nghịch thiên đào thoát. Cục diện liền lâm vào thế giằng co, 6 đại đồ đằng cường giả chí tôn duy nhất có thể làm là khống chế kim ô thú trong một khu vực nhất định, không cho hắn thoát khỏi vô tận Đông Hải. Tuy đây là điều Kim Quang Long Vương không hề mong muốn, nhưng năm đại đồ đằng cường giả còn lại trong lòng đều rất nhất trí, căn bản không hy vọng kim ô thú kia rời khỏi vô tận Đông Hải tháo chạy đến địa bàn của họ. Đây cũng là nhân chi thường tình, chẳng ai mong muốn đem một kẻ gây tai họa rước vào cửa nhà mình. Kim Quang Long Vương chỉ có một người, những người kia có những 5 người, một đấu 5, biểu quyết cũng chẳng cần biểu quyết, vô tận Đông Hải đã trở thành chiến trường chính đối phó với kim ô thú. Nếu không, các cường giả kia buông tay không quản, vô tận Đông Hải chỉ có nước tan tành thành phế tích. Dù thế nào đi nữa, kim ô thú kia cũng từ vô tận Đông Hải sống lại, đưa tới các cấm địa của thần khác cũng không hợp tình hợp lý. Kim ô thú này, có thể coi là chuyện lớn nhất trong 10 năm nay. Ngoài kim ô thú này ra, chinh chiến tại Thiên Đế Môn vẫn tiếp diễn. 10 năm qua thần hồn của Tần Khiếu Thiên cơ hồ đã cạn kiệt, cũng may Tần gia cũng có chút thực lực, có đủ tiếp tế, mới có thể giúp Tần Khiếu Thiên trong cảnh yếu thế rất rõ ràng, vẫn có thể hiên ngang đương đầu với Tịch Diệt Thiên Lê. Nhưng mà lúc này, thần hồn phong ấn của Tần Khiếu Thiên đã không đủ để hoàn toàn phong tỏa Tịch Diệt Thiên Lê. Tịch Diệt Thiên Lê đã bắt đầu phá hoại linh mạch của Tần gia. Chỉ có điều, có phong ấn cản trở, sức phá hoại cũng rất chậm chạp, không có vài năm, căn bản không thể hình thành phá hoại đáng kể. Mà lúc này, cách đại hội tuyển chọn thiên đế, chỉ còn 5 năm. Tần Thiên Vấn suy tính một chút, thời gian 5 năm, có thể không đủ để cắt đứt toàn bộ linh mạch nhưng có thể mở ra một cái khuyết khẩu. Chỉ cần có một khuyết khẩu, Tần Thiên Vấn hắn cho dù có phải liều mạng làm thần hồn bị thương, cũng phải toàn lực phá vỡ đại trận này, chỉ cần đại trận bát hoang lục hợp thủ hộ này bị phá ra khuyết khẩu, thần đạo cường giả của phe thiên đế môn sẽ như nước lũ tràn vào. Đến lúc đó, Tần gia không còn lực chiến đấu chủ yếu của Tần Khiếu Thiên, cho dù tăng thêm hai gã thần đạo cường giả cũng căn bản không thể chống đỡ được phe thiên đế môn như lang như hổ. Cần biết rằng, thần đạo cường giả của phe thiên đế môn ước chừng phải tới 13-14 người. Bên phe Tần gia Chi Hòe không phụ sự kỳ vọng của mọi người, hắn đã phá tan tâm ma, nhanh chân đến trước so với ba tôn giả phục dùng hóa thần đạo quả kia nhanh hơn một bước, đột phá lên thần đạo trước hết. Thời gian hắn dùng, chỉ có 6 năm, người thứ hai đạt được đột phá là người có thiên phú ít nhất Chi Bách. Bởi vì tính cách, góc truyện audio.com của Chi Bách vô cùng kiên định cứng cỏi, nỗ lực cố gắng, dám nghĩ dám làm, so với Chi Đồng lười nhác Chi Thông tùy tiện đã nhanh hơn một bước. Chi Bách đột phá thần đạo, dùng hết 8 năm, Chi Bách đột phá, đã kích thích Chi Thông và Chi Đồng. Hai tên này bình thường có chút ngạo mạn, cũng may biết người biết ta có dấu hiệu đột phá, nhưng thủy chung không thể bước qua bước cuối cùng này. Nhưng trong tương lai 5 năm tới, đột phá thần đạo tất nhiên không phải là vấn đề lớn. Chỉ là Tần gia hiện tại, cho dù thêm hai thần đạo cường giả, nếu không có cường viện thì tình thế sẽ vô cùng nguy ngập. Xét đến cùng, tăng thêm 4 thần đạo cường giả, không có mấy chục năm tích lũy, rất khó biến thành sức chiến đấu cường đại. Quan trọng nhất là cục diện trước mắt thiên đế môn chiếm địa vị chủ đạo, tụ tập mười mấy thần đạo cường giả, số lượng chênh lệch làm cho Tần gia bên này gặp rất nhiều khó khăn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đương nhiên, thiên đế môn qua bài học lần trước không còn dám có ý đồ với các quốc gia nhân loại nữa. Đến nay, bọn họ đang toàn tâm toàn ý tấn công Tần gia. Đồng thời cũng gắt gao giám sát Vân gia, tránh Vân gia gây chuyện lôi thôi. Trên thực tế, cục diện hiện tại, cho dù Vân gia có can thiệp, thiên đế môn cũng không phải lo lắng. Thực lực hiện tại của bọn họ đủ để ứng phó với sự liên kết của Tần gia và Vân gia. Chỉ đáng tiếc Vân gia rốt cuộc không đưa tay viện trợ Tần gia, thái độ trung lập của họ giống như bàn thạch không dễ gì thay đổi. Thu hoạch lớn nhất lại là các quốc gia nhân loại. Vi Dực và Triệu Mục Chi của Tinh La Điện tu luyện tại các quốc gia nhân loại, không ngờ thực lực lại tiến nhanh không ngừng, cả hai tiến nhập kỳ diệu huyền cảnh trong 10 năm, giống như đột nhiên mọc thêm đôi cánh, tốc độ đề thăng nhanh đến nỗi hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Năm vị điện chủ Tinh La Điện vốn dĩ đều vì chuyện của Tần Vô Song mà buồn bực không vui, nhưng biểu hiện nghịch thiên của Vi Dực và Triệu Mục Chi ít nhiều cũng giảm bớt đau thương cho bọn họ. Hai đại kỳ diệu huyền cảnh cường giả, đặc biệt là Vi Dực lại trực tiếp tiến nhập thông huyền cảnh đỉnh phong. Chỉ trong 10 năm, từ động hư cảnh luyện đến thông huyền cảnh đỉnh phong, tăng liền 3 cấp. Năm đại điện chủ cũng rất trấn tĩnh, không hề lan truyền ra bên ngoài, mà để cho bọn họ tập trung tu luyện tại Tinh La Điện, không cho bọn họ đến Hiên Viên Khâu. Hiên Viên Khâu tuy linh lực đầy đủ, địa thế thập phần ưu thế, nhưng cục diện Hiên Viên Khâu hiện nay không ổn định, Tinh La Điện không căn bản không có thực lực để mạo hiểm. Do vậy, hai tên đệ tử nghịch thiên của Tinh La Điện hoành không mạo khởi, bên ngoài cũng không hay biết gì. Trác Bất Đàn vẫn còn trấn tĩnh, hắn là đại điện chủ chi tôn, vẫn còn giữ được sự sáng suốt. Tam điện chủ Trung Vô Ẩn, xuất hiện một đệ tử nghịch thiên như Triệu Mục Chi, ẩn ẩn có chút lâng lâng, trong năm vị điện chủ thì đầu cũng ngẩng cao hơn rất nhiều. Tuy cảm giác tự đắc này không có chút ác ý, nhưng ba điện chủ kia vẫn cảm thấy không nói được gì. Đặc biệt là nhất mạch đệ tử Chuân Trung Trì, nhìn thấy vẻ tự đắc của Trung Vô Ẩn, đều rất bất bình. Theo cách nói của Triệu Mục Chi và Vi Dực, bọn chúng có được trường tạo hóa này cũng là nhờ Tần Vô Song. Tuy Tần Vô Song sinh tử không rõ, nhưng Trung Vô Ẩn kia cũng không nên lên mặt trước mặt Thanh Vân Điện. Góc truyện audio.com của Chuân Trung Trì mới phải. Dù sao, nếu không có Tần Vô Song, căn bản không có Tinh La Điện ngày hôm nay, càng không thể có trường kỳ ngộ tạo hóa của Vi Dực và Triệu Mục Chi. Đương nhiên, tất cả Tinh La Điện đều không quên Tần Vô Song. Đặc biệt là Trác Bất Đàn, hắn trước sau đều đặt Tần Vô Song ở một vị trí siêu nhiên. Chuân Trung Trì ngược lại càng bình tĩnh, hắn trước sau đều tin rằng, đệ tử của mình là người có phúc duyên, tuyệt đối không thể chết. Giống như trận chiến Bích Phù Sơn ngày nào, cả Bích Phù Sơn biến thành phế tích, mọi người đều nghĩ Tần Vô Song chết không nghi ngờ, nhưng kết quả thì sao? Cho nên, Chuân Trung Trì rất vững vàng, hắn đang đợi ái đồ tái xuất giang hồ, đợi vận mệnh của Tinh La Điện theo sự nhảy vọt của Tần Vô Song mà cuối cùng cũng có thể nhảy vọt. Cách chương.